truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tính đến hết tháng 7, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo. Thời gian qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo định hướng các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.
Gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Hoa Phong Lan qua mạng xã hội Facebook. Để phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn của loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giải pháp 6 tháng cuối năm và xem xét thông qua một số nội dung quan trọng của phường trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường tiếp tục được giữ ổn định và có bước phát triển. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt trên 16 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn phường được thực hiện đúng tiến độ. Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính được triển khai tích cực đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Ngoài nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp 6 tháng cuối năm, các đại biểu còn được nghe sau báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân phường, hai ban Hội đồng Nhân dân phường và Ủy ban Nhân dân phường trình bày. Trong đó đáng chú ý là tờ trình về việc phê chuẩn chủ trương vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa liên tổ 31 và 32. Tại kỳ họp đã có gần 10 lượt ý kiến phát biểu với các nội dung chủ yếu về công tác quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường gửi tới kỳ họp và đã được các cấp có thẩm quyền tiếp thu và giải trình làm rõ ngay tại kỳ họp. Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm và sự đồng thuận cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết làm căn cứ pháp lý để Ủy ban Nhân dân phường và các tổ chức đoàn thể và tổ dân phố thực hiện trong thời gian tới.
Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ so với kết quả thực hiện năm 2017. Tính đến hết tháng 7, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 14,4 tỷ đô la Mỹ, bằng 57,6% kế hoạch năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu do địa phương quản lý đạt trên 216 triệu đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,17 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong tháng 6 và tháng 7, giá trị xuất khẩu do địa phương quản lý đạt khá cao, nhưng xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lại gặp khó khăn. Về những nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong 7 tháng qua là sản phẩm điện tử đạt 60 triệu sản phẩm. Giá trị xuất khẩu khoảng 11,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,6% về lượng nhưng tăng 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, bằng 53,5% kế hoạch xuất khẩu cả năm. Linh kiện điện tử và phụ tùng khác, giá trị xuất khẩu đạt 2,61 tỷ đô la Mỹ, bằng 82,4% kế hoạch năm và tăng 12,5% so với cùng kỳ. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu, giá trị xuất khẩu đạt 162,4 triệu đô la Mỹ, bằng 90,2% kế hoạch năm. Sản phẩm may, giá trị xuất khẩu đạt 154,7 triệu đô la Mỹ, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Sản phẩm từ sắt thép, giá trị xuất khẩu ước đạt 32 triệu đô la Mỹ, bằng 61,3% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ.
Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng kênh thông tin qua mạng xã hội để bôi nhọ, nói xấu chế độ, kích động bạo loạn lật đổ, gieo rắc hoài nghi nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, cũng không ít cơ quan báo chí trong nước đã buông lỏng quản lý, chưa chú trọng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ phóng viên, từ đó để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng phải xử lý, ảnh hưởng đến vai trò tích cực của báo chí cách mạng. Trong điều kiện như vậy, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí trên địa bàn của đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy.
Vai trò nổi bật của Ban tuyên giáo tỉnh ủy trong công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn thời gian qua được thể hiện rõ qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh theo nội dung thông báo số 1109 ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Thường trực tỉnh ủy. Từ tháng 5 năm 2017, theo chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí hàng tháng. Qua đó tập trung đánh giá lại hoạt động báo chí trong tháng, chỉ ra những kết quả tích cực cần phát huy, hạn chế cần khắc phục và tháo gỡ những khó khăn, mời các cơ quan có liên quan dự và cung cấp thông tin, giải đáp những vướng mắc mà cơ quan báo chí nêu, định hướng tuyên truyền cho hoạt động báo chí trên địa bàn. Ngoài ra, các cơ quan báo chí thường xuyên được mời dự triển khai, tham gia tuyên truyền về quá trình thực hiện và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trên mọi lĩnh vực hoạt động, kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, chính quyền. Nhờ đó đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, mang hơi thở cuộc sống vào các sản phẩm báo chí, đồng thời góp phần chuyển hóa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thành hiện thực trong đời sống xã hội. Qua các hội nghị giao ban, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, những nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09 ngày 9 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, cách thức phản hồi thông tin báo chí có liên quan thuộc thẩm quyền của các đơn vị địa phương, một số quy định của Hội Nhà báo Việt Nam về hoạt động báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy định về bảo mật thông tin và cung cấp thông tin cho báo chí, công tác phối hợp trong điều tra xác minh, xử lý nội dung thông tin báo chí phản ánh, qua đó góp phần giúp lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị hiểu rõ những quyền hạn, trách nhiệm và quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, thực hiện phản hồi thông tin báo chí phản ánh. Chủ động phối hợp thực hiện công tác thông tin báo chí, góp phần phát huy hiệu quả vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông duy trì việc theo dõi và tổng hợp thông tin các cơ quan báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh Thái Nguyên. Định kỳ hàng ngày, hàng tuần, tổng hợp báo cáo, tham mưu thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra xử lý và phản hồi thông tin tới các cơ quan báo chí theo quy định tại điều 43 Luật Báo chí năm 2016. Ban tuyên giáo tỉnh ủy trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin về những vụ việc phức tạp, nhạy cảm báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh Thái Nguyên. Qua gần một năm thực hiện thông báo số 1109 TBTU, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông đã ban hành hơn 100 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, xử lý các vụ việc được báo chí phản ánh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức làm việc với 20 địa phương, cơ quan đơn vị để xác minh làm rõ các vụ việc phức tạp, nhạy cảm báo chí phản ánh. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức làm việc với một số cơ quan báo chí để kiểm tra và làm rõ tính xác thực của các bài báo phản ánh những vấn đề tiêu cực trên địa bàn được dư luận quan tâm. Nhờ xử lý tốt thông tin hai chiều giữa báo chí và các đối tượng được phản ánh trên báo chí nên đã góp phần làm tăng hiệu quả tuyên truyền của báo chí, nhất là đối với những vụ việc tiêu cực trên địa bàn được báo chí phản ánh, tạo dư luận đồng thuận trong nhân dân. Những vụ việc có sai phạm đúng như báo chí nêu đã được chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời. Những vụ việc chỉ đúng một phần đã được báo chí cải chính, đăng lại đầy đủ chính xác. Những vụ việc báo chí đưa sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự hoặc gây thiệt hại cho đối tượng được phản ánh, cơ quan báo chí phải công khai xin lỗi, đính chính và đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều địa phương, đơn vị tích cực chủ động hơn trong việc cập nhật, theo dõi những thông tin liên quan đến tỉnh Thái Nguyên, đến ngành đơn vị mình do báo chí đăng, phát, nhất là những thông tin gây bức xúc trong dư luận. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên nắm bắt thông tin báo chí, phản ánh cũng như dư luận ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền kiểm tra xác minh, có biện pháp xử lý, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc với cấp ủy cấp trên. Để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, chỉ đạo, định hướng báo chí, qua đó góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động nắm bắt dư luận, tổng hợp thông tin báo chí viết về Thái Nguyên, tích cực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh theo nội dung thông báo số 1109 TBTU của Thường trực Tỉnh ủy. Sở Thông tin Truyền thông cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt chức năng phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương trong lĩnh vực hoạt động báo chí. Thực hiện nghiêm quyết định số 979 ngày 6 tháng 4 năm 2018 của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa phương, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cho hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh cần tăng cường công tác quản lý đội ngũ phóng viên, nâng cao chất lượng tin bài, tiếp tục bám sát định hướng, tập trung thông tin tuyên truyền những mặt tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tích cực chủ động đăng tải các tin bài phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái, những thông tin không đúng sự thật, khai thác mặt tiêu cực gây hiểu nhầm cho độc giả về bản chất sự việc. Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương trên địa bàn phải triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh yêu cầu các cán bộ, phóng viên phải gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nêu trên. Hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng của hoạt động báo chí là trách nhiệm, bổn phận của mỗi nhà báo và cơ quan báo chí.
Tiếp nối chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Phường Chùa Hang đã tổ chức lễ ra quân tình nguyện hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật Xanh với trên 50 đoàn viên thanh niên đại diện các chi đoàn trên địa bàn phường tham gia. Theo đó, các đoàn viên thanh niên đã tích cực bóc rỡ, xóa biển quảng cáo giao vặt trái phép trên các tuyến đường chính trên địa bàn, gồm trục đường quốc lộ 1B, quốc lộ 37. Kết quả, hơn 200 tờ rơi quảng cáo giao vặt đã được bóc rỡ, xóa bỏ. Đồng thời, đoàn viên cũng đã tổ chức tuyên truyền cho người dân trên các tuyến phố về quy định đối với quảng cáo và phong trào thi đua xây dựng mỹ quan đô thị tại địa phương. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao và phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng nếp sống văn minh, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của các cấp, các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia quản lý và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn.
Ngày 23 tháng 7, trên trang Facebook cá nhân có tên Thanh Stopman đã đăng tải trên trang thông tin cá nhân của mình với nội dung: trên đường Bến Tượng, đoạn gần khu vực cầu Bóng Tối hiện đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường đã để lại những hố rất sâu, lại bị ngập nước, nên các phương tiện tham gia giao thông qua đây rất nguy hiểm. Trong mấy ngày qua, thời tiết mưa nhiều, đã có nhiều người điều khiển xe máy đâm phải ổ gà ở đây bị ngã rất đau, thậm chí có trường hợp phải đưa đi viện. Nhờ các bạn chia sẻ để cho cơ quan quản lý đoạn đường này sớm khắc phục cho bà con qua đây không bị tai nạn nữa. Đề cập đến đoạn đường này, ông Lê Văn Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố 22, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái hố ổ gà này nó xảy ra là sau cái thời điểm mà cắt đường để làm cái đường phát ở giữa ấy. Đấy thì sau đấy một thời gian rất ngắn thôi thì nó xuất hiện cái hố, nó chỉ đầu tiên thì nó chỉ như cái hố bát ô tô thôi. Thế nhưng mà sau đấy quá trình là xe ô tô đi lại thì nó cứ vỡ dần ra. Và đặc thù nhất là đến cái đầu mùa mưa năm nay thì bắt đầu là nó nước nó động nó thành vũng rất lớn. Thì đâm ra là cái mức độ nó phá hủy nó càng nhanh. Thế mà dẫn đến là từ đầu vụ đến giờ nếu mà chứng kiến ở đây, là người dân chứng kiến ở đây nó phải có trên dưới 20 vụ rồi. Đấy là ngã, thế nhưng mà nặng nhất là cái vụ của đêm ngày 23. Đấy là người, ông bác này là người trên sân cầm, là làm nghề thợ mộc. Thế thì trong quá trình đi làm, trên đường về thì là lao vào cái hố này và xảy ra cái vụ tai nạn. Theo thông tin của gia đình, ông cụ gãy từ 2 đến 3 xương sườn. Đấy, chưa nói đến cái chuyện là mặt mũi là xước sát hết ra. Mà cái mong muốn của người dân đây là các cơ quan chức năng là khẩn trương vào cuộc để giúp cho người dân người ta lưu thông trên cái đoạn đường này nó được an toàn.
Theo ghi nhận của phóng viên, số đá cấp phối được đổ để lấp ổ gà này hiện đã bung lên và tạo thành một ổ gà khá rộng và sâu, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đặc biệt, đoạn đường đã bị lún sụt nên khi trời mưa, nước ngập mặt đường, các phương tiện tham gia giao thông khó có thể nhận biết được ổ gà để tránh nên rất dễ gây tai nạn. Trước tình trạng này, người dân rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm hoạt động, câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các chi đoàn cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố trong việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Hè năm nay, các thành viên trong câu lạc bộ lại tiếp tục lên đường đi đến những khu dân cư, điểm sinh hoạt hè để trợ giúp các tổ dân phố trong việc tổ chức, hướng dẫn các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè với phương châm tất cả vì đàn em thân yêu. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đều đặn các ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, những thành viên trong câu lạc bộ vì đàn em thân yêu lại cùng nhau tập hợp để đi đến những khu dân cư, điểm sinh hoạt hè của thiếu niên nhi đồng để trợ giúp các tổ dân phố trong việc tổ chức hướng dẫn các em thiếu niên nhi đồng các hoạt động sinh hoạt hè. Theo chân các thành viên trong câu lạc bộ, chúng tôi cùng đến điểm sinh hoạt hè tại tổ dân phố 13, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Sôi động, đầy nhiệt huyết là những gì mà các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu mang đến cho các em thiếu nhi của tổ dân phố này. Trao đổi với ông Nhữ Đức An, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên được biết, hè năm 2018, tổ dân phố 13, phường Tân Thịnh đón gần 100 em về sinh hoạt, nhưng lại chỉ có 3 anh chị phụ trách nên khó tập hợp đủ các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt cũng như tổ chức đầy đủ nội dung của một buổi sinh hoạt. Thông thường, mỗi tuần ban chỉ đạo hoạt động hè của tổ chức sinh hoạt 1 đến 2 buổi. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt cũng chưa thực sự mới mẻ, phong phú, mà chỉ dừng lại ở việc tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, mèo đuổi chuột hay tập múa và hát các bài về đoàn đội. Khi các thành viên của câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu có mặt và trợ giúp, thì các buổi sinh hoạt đã trở nên đông vui và sôi nổi hơn. Ông Nhữ Đức An chia sẻ thêm.
Các anh, các chị ở các chi đoàn bạn về đây cũng rất là nhiệt tình, cộng với lại chỗ bí thư đoàn thanh niên của phường cũng thường xuyên về để đôn đốc cho các em nó sinh hoạt rất là vui tươi, phấn khởi.
Thành lập từ năm 2014, câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu hiện có 20 thành viên chủ chốt và 30 tình nguyện viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các cơ sở đoàn trong việc tổ chức các hoạt động hè mang tính tập thể. Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ vẫn chọn cho mình màu áo xanh truyền thống của đoàn để biểu thị sức trẻ, sự nhiệt tình, năng động của đoàn viên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi thành viên đến từ những cơ sở đoàn khác nhau trên địa bàn thành phố, nhưng chỉ cần cơ sở lên tiếng là họ lại sẵn sàng tập hợp để trợ giúp các cơ sở đoàn còn thiếu anh chị phụ trách hoặc thiếu kỹ năng tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Anh, bí thư chi đoàn 13, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các cái hoạt động của ban chỉ đạo hè của tổ nó không thu hút các em được nhiều, mà cái số lượng đoàn viên thanh niên đến tham gia và bổ sung vào các hoạt động tạo các cái điểm nhấn trò chơi cho các em thì nó khó khăn. Bây giờ tại địa bàn tổ dân phố thì chỉ còn có 3 đoàn viên thanh niên. Được sự giúp đỡ của câu lạc bộ vì đàn em thân yêu đến đây hỗ trợ về buổi sinh hoạt thì em thấy là không khí của những buổi sinh hoạt hè cho các cháu thực sự là vui tươi.
Không kinh phí hoạt động, những thành viên của câu lạc bộ này vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tình nguyện truyền lửa yêu thương cho thiếu nhi để các em có những ngày hè thật vui tươi bổ ích, đúng như tên gọi lâu nay của câu lạc bộ, tình nguyện vì đàn em thân yêu. Chị Nguyễn Mai Anh, thành viên câu lạc bộ vì đàn em thân yêu thành phố Thái Nguyên cho biết, tham gia từ những ngày đầu thành lập câu lạc bộ, sau gần 4 năm gắn bó với công việc này, bản thân chị cùng những thành viên khác trong câu lạc bộ rất vui vì đã góp phần đem đến niềm vui cho các em thiếu nhi trong dịp hè.
Khi được tham gia câu lạc bộ thì em rất vui và thấy mình có nhiều trải nghiệm và tự tin hơn khi được hỗ trợ các phường, xã giúp các em có nhiều trò chơi và múa hát tập thể bổ ích.
Trao đổi thêm với anh Nguyễn Quang Luân, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu được biết, các thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ là những anh chị bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên đã có kỹ năng tổ chức sinh hoạt hè nhiều năm và được tham gia lớp tập huấn công tác đội hè trên địa bàn dân cư.
Năm nay thì có một cái điểm mới của câu lạc bộ là câu lạc bộ lựa chọn những cái đơn vị mà thực sự là có khó khăn về mặt nhân lực. Có những đơn vị ở các tổ xóm là thậm chí là các đồng chí bí thư chi đoàn không có khả năng về vấn đề phụ trách hè. Và các cái chương trình tập huấn phụ trách hè ấy, thì cái nội dung cũng khá là khó cho nên các bạn không nắm được. Thì thế mà các thành viên trong câu lạc bộ đã xây dựng được những cái chương trình mới ngoài các cái chương trình tập huấn. Ví dụ như là thiết kế các bài hát, các cái điệu múa dân vũ mới phù hợp và dễ hơn để không chỉ là truyền tải trực tiếp đến cho các em thiếu nhi ở tổ dân phố mà là hướng dẫn cho các bạn phụ trách ở các tổ xóm dân phố để các bạn là có được kỹ năng mà có thể là trợ giúp ích cho các bạn trong những năm sau.
Một mùa hè nữa sắp khép lại, những thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện Vì đàn em thân yêu vẫn miệt mài nhiệt huyết với thiếu nhi. Nơi đâu cần là những tình nguyện viên của câu lạc bộ lại sẵn sàng lên đường, đi tới các điểm sinh hoạt để thực hiện nhiệm vụ của mình. Bầu nhiệt huyết tận tình và đầy trách nhiệm của tuổi trẻ theo đúng nghĩa, tất cả vì đàn em thân yêu.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là phản ánh về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Án xảy ra tại các địa bàn Trương Vương, Quang Trung, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 1 giờ ngày 24 tháng 7, tại phòng trọ thuộc tổ 1, phường Trương Vương, do ông Đỗ Văn Thọ làm chủ, La Văn Hờ, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại huyện Nông Thượng, tỉnh Bắc Cạn, đi về phòng trọ phát hiện vợ là chị Nông Thị Ca, sinh năm 1988, đang ngủ cùng Hoàng Văn Thờ, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xã Yên Ninh, huyện Phú Lương. Thấy vậy, Hờ đã lao vào đánh với Thờ, khiến Thờ bị đa chấn thương vùng đầu và mặt, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, tại khu vực tổ 15 phường Quang Trung, Công an thành phố Thái Nguyên tuần tra kiểm soát phát hiện đối tượng Chu Văn Nội, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã cùng với Trịnh Ngọc Hưng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm, gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện tại, hai vụ án đã rõ bị hại. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động, gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 18 trường hợp, xử phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 736 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 400 chứng minh nhân dân, bổ sung 2030 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 304 ca với 1.319 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 10 tổ dân phố với 678 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, bắt giữ một vụ một đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, khởi tố một vụ một bị can tham mô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Bị can Trần Minh Quang sinh năm 1987, thường trú tại tổ 5 phường Quan Triều. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 10 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 9 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 64 triệu đồng trả lại cho nhân dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 132 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe ô tô, 15 xe mô tô, 105 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 73 trường hợp vi phạm. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp, nhắc nhở 117 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 38 trường hợp vi phạm.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang tiến hành điều tra xác minh 4 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hoa phong lan qua mạng xã hội Facebook. Trong đó bị hại là người giao bán hoa phong lan trên mạng xã hội Facebook, còn đối tượng là người mua hoa phong lan. Về phương thức thủ đoạn phạm tội, Thiếu úy Đồng Văn Duy, cán bộ điều tra đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Thái Nguyên cho biết, đối tượng sử dụng nick Facebook giả có tên Vườn Lan Giang Sự, sau đó sẽ chủ động kết bạn nhắn tin với các nick Facebook của những người giao bán hoa phong lan. Sau khi nhận được hoa phong lan thì đối tượng sẽ chặn liên lạc hoặc không sử dụng số thuê bao đó nữa. Với phương thức thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.
Về phương thức thủ đoạn, đối tượng sử dụng nick Facebook giả, sau đó sẽ chủ động kết bạn nhắn tin với các nick Facebook của những người giao bán hoa phong lan. Quá trình nói chuyện qua tin nhắn Messenger thì đối tượng sẽ chủ động làm quen và tạo niềm tin với người bị hại. Sau đó, đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại chuyển hoa phong lan bằng xe khách tới địa điểm mà hai bên đã thỏa thuận và đối tượng sẽ đến ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của người bị hại. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng giấy tờ, hóa đơn giả của ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản để tạo niềm tin cho người bị hại. Sau khi đối tượng nhận được hoa phong lan thì đối tượng sẽ chặn, liên lạc hoặc không sử dụng số thuê bao đó nữa. Các số thuê bao mà đối tượng sử dụng đều sử dụng số chứng minh nhân dân của người khác để đăng ký. Do đó, đối tượng đã thực hiện chót lọt hành vi chiếm đoạt tài sản là hoa phong lan mà người bị hại đã chuyển qua xe khách cho đối tượng. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân thận trọng trong việc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo để phòng ngừa các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người bị hại và sử dụng các phương thức thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại.
Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên truy xét làm rõ để phòng ngừa tội phạm. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo để phòng ngừa các đối tượng lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, dải áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 8 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22 phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn.
Hot hot hot, tuyệt chiêu hoàn toàn mới, gọi thả ga data không giới hạn, đặc biệt không cước thuê bao tháng, đã đến cùng cơn lốc trả sau Viettel.
Từ tháng 6 năm 2018, Viettel triển khai các gói cước combo cả thoại và data 3G 4G không giới hạn, không cước thuê bao tháng, siêu tiết kiệm đến hơn 20%.
Với nhiều mức giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng, quý khách được thoải mái lựa chọn những ưu đãi hấp dẫn theo nhu cầu của mình.
Hàng ngàn phút gọi miễn phí, data 3G 4G siêu tốc độ với lưu lượng lên đến 30GB, giá siêu tiết kiệm chỉ từ 80.000 đồng một tháng đang chờ đón các bạn.
Còn chần chờ gì nữa, hãy đến các cửa hàng Viettel hoặc truy cập ứng dụng My Viettel để hòa mạng trả sau ngay hôm nay.
Gọi thả ga, data không giới hạn, siêu tiết kiệm cùng trả sau Viettel. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.